Ngã Dục Phong Thiên, chương 1803, bí mật của Hàn Bối, góc truyện audio.com, công pháp của Thương Mang phái phong phú chủng loại vô số, có thể truy cứu ra cội nguồn, khác Sơn Hải giới thuật pháp ở chỗ tất cả thần thông thuật pháp cần cũng không phải là lực lượng của thiên địa mà là lực lượng Thương Mang. Dùng cả Thương Mang đi tu hành, thổ nạp Thương Mang khí tức thành tựu đại đạo khác nhau của bản thân. 7 tuổi phân thân Mạnh Hạo sau khi trở thành đệ tử nội môn liền ở trong chỗ ở tông môn chuẩn bị, rất ít đi ra ngoài, mà ngoại giới đối với hắn hiểu biết cũng không nhiều. Tất cả ở một năm sau biến đổi một chút, đó là vì một năm sau khi Mạnh Hạo tu hành, đột nhiên phủ xuống một đạo lôi kiếp. Lôi kiếp này đến đột ngột cuồn cuộn mà đến, trực tiếp đánh vào trên chỗ ở của Mạnh Hạo, bổ nát lầu các kia, nổ tung sân, khiến cho rất nhiều đệ tử đệ cửu tông xung quanh rối rít kinh động. Còn có một số lão già cũng đều bị chấn động, rối rít nhìn lại. Bọn họ thấy được bầu trời liên tiếp phủ xuống 9 đạo sấm sét toàn bộ đánh vào bên trong sân lầu các vỡ nát trên người của một đứa bé con. Trong cơ thể đứa bé kia bất ngờ tản ra, khí thức trúc cơ, chỉ là trúc cơ sẽ không khiến người đi liếc mắt nhìn nhiều, nhưng sấm sét này xuất hiện lại làm cho người giật mình, nhìn kỹ sau, có một chút đệ tử dường như nhận ra Mạnh Hạo, lập tức thất kinh. Ta nhớ năm trước hắn vừa mới bái nhập tông môn, còn là một phàm nhân. Làm sao có thể, một năm, chỉ là một năm a, hắn. Hắn không ngờ trúc cơ, hắn tên gì nhỉ, ta nhớ ra rồi, Phương Mộc, hắn kêu Phương Mộc. Sau 9 đạo sấm sét, Phương Mộc phân thân của Mạnh Hạo là trúc cơ. Chuyện này oanh động một cái phạm vi nhỏ, dù sao tông môn quá lớn, mà Mạnh Hạo dù là đệ tử nội môn nhưng lại là một cái phân viện trong nhiều phân viện mà thôi. Vốn là chuyện này rất nhanh thì gặp qua đi, dù sao cho dù Mạnh Hạo là tư chất tuyệt hảo, một năm trúc cơ, nhưng cũng chỉ là trúc cơ thôi. Đối với đệ cửu tông mà nói, tu sĩ như hắn như vậy có vô số. Cho dù là trong phân viện này cũng là quá nhiều, nhưng, lại qua đi một năm, khi cũng lầu các kia cũng sân kia cũng có sấm sét phủ xuống, liền đưa tới chấn động lớn hơn. Đó là 99 đạo sấm sét liên tục không ngừng nổ vang, lầu các phá hủy, sân nát, mà Mạnh Hạo ở trong sấm sét tràn ra không còn là khí tức trúc cơ, mà là kết đan. Giờ khắc này, cả phân viện chấn động vượt ra khỏi một năm trước rất nhiều, vô số người trừng mắt nhìn miệng, phân viện trưởng lão còn có viện chủ, đều tự mình đi trước chính mắt thấy một màn này. Trong này có khối người tu vi cao hơn phân thân Mạnh Hạo, nhưng bọn họ khiếp sợ chính là tốc độ tu luyện của Mạnh Hạo. Loại tốc độ này ỏ quá nhiều người xem ra căn bản là khó tin. Một năm trúc cơ, lại một năm nữa kết đan. Hắn hay là còn có thể một năm nguyên anh. Đây là tư chất gì? Sau chuyện này, nghị luận về Phương Mộc dĩ nhiên truyền khắp cả phân viện, thậm chí còn đang khuếch tán, những phân viện khác cũng đều biết chuyện này. Rồi sau đó, ở năm thứ ba, khi 999 đạo sấm sét nổ vang rơi xuống, Mạnh Hạo thành tựu nguyên anh. Năm thứ năm, phân thân Mạnh Hạo trảm linh 9999 đạo sấm sét khiến tất cả phân viện đệ cửu tông toàn bộ rung động, sấm sét như vậy gần như tạo thành một phiến rông tố, đệ cửu tông chấn động, cái tên Phương Mộc này được vô số người nghe nói. Năm thứ bảy, một khắc vấn đạo trở thành việc trọng đại, vô số người trong đệ cửu tông đồng loạt đi. Góc truyện audio.com, xem, ở vô số tu sĩ mắt thấy, chỉ kém một đạo chính là 100.000 sấm sét ngập trời mà đến, loại lực lượng sấm sét này cũng không bất kỳ một tu sĩ vấn đạo nào có thể chống cự, dường như thiên địa này, Thương Mang này, muốn hoàn toàn diệt sát khối phân thân Mạnh Hạo này. Mà ở dưới sấm sét này, phân thân Mạnh Hạo, hai mắt của hắn xuất hiện một tia ánh sao, dường như đối lập Thương Mang, chàng sấm sét kia kéo dài 10 ngày. 10 ngày sau, phân thân Mạnh Hạo vấn đạo, thời gian nhoáng lên một cái, năm thứ 10 đến. 10 năm trước phân thân Mạnh Hạo Phương Mộc ở trong mắt người khác chỉ là một đứa trẻ gầy yếu, 10 năm sau hôm nay, hắn đã tuấn lãng phi phàm, thân ảnh cao ngất, lúc này đứng ở trên ngọn núi đệ cửu tông ngẩng đầu lên, bầu trời nổ vang, có từng đạo sấm sét ầm ầm bồi hồi. Đây là, tiên kiếp, 10 năm, phân thân Mạnh Hạo trên cả Thương Mang tinh sáng tạo ra một cái thần thoại, một cái truyền thuyết. 10 năm, từ người phàm thành trúc cơ kết đan, hóa anh, trảm linh, vấn đạo cho đến thành tiên. Những thứ này ở rất nhiều người có lẽ cả đời đều không thể hoàn thành giai đoạn tu hành thứ nhất mà phân thân Mạnh Hạo chỉ là dùng 10 năm. Chuyện này chấn động cả đệ cửu tông, chấn động cả Thương Mang phái, thậm chí ngay cả Chí Tôn cũng đều có điều nghe nói. Mà trận tiên kiếp này lại long trời lở đất, 1 triệu sấm sét nổ vang mà đến. Cả đại lục thứ 9 đều đang run rẩy, thậm chí những tông khác Thương Mang phái cũng đều có vô số người bay tới quan sát một cái tiên cảnh chi kiếp. Mà khiến đệ cửu tông phấn chấn là Chí Tôn thứ 9 cũng phái người tới tự mình chấn giữ, dường như nên vì vị đệ nhất thiên kiêu đệ cửu tông những năm này đi hộ pháp. Người tới là một vị đạo tôn, nữ tử này tướng mạo xinh đẹp, lúc này khoanh chân ngồi ở trên núi Đệ Cửu Tông, ngóng nhìn bầu trời, trên vẻ mặt cũng lộ ra giật mình. Chỉ là một cuộc tiên kiếp nhưng thương mang này lại lạc hạ sấm sét như thế. Cái này dường như còn là ngại vì tu vi của người này, có thiên đạo pháp tắc cho nên không thể phủ xuống sấm sét vượt qua tu vi, nếu không, dường như phiến thương mang này hận không thể khiến người này hình thần câu diệt. Đạo tôn này vô cùng kinh ngạc, nàng mơ hồ cảm nhận được trong thương mang truyền ra dao động nào đó giống như sợ hãi, sợ hãi. Nữ đạo tôn lắc đầu, nàng cảm thấy là mình cảm thụ sai. Mênh mang vô tận, mênh mông vô biên, mặc dù thật sự có ý chí, sao có thể sẽ sợ hãi một tiên tu nho nhỏ. Trận tiên kiếp này kéo dài suốt 3 tháng mới chậm rãi tiêu tán, mà ở trong sấm sét kia phân thân Mạnh Hạo mang một cỗ ngạo nghễ, đắm chìm trong lôi kiếp nhưng lại nhắm mắt 3 tháng. Không cản trở, không chống cự, tùy ý sấm sét nổ vang mà đến, giống như đang thanh tẩy, không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có vỡ nát chút nào, khiến cho vô số người tâm thần chấn động. Cho đến khi sấm sét tiên kiếp cuối cùng sắp kết thúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt của hắn đang mở hí, tay phải nâng lên, hướng về bầu trời một chỉ tay. Không nói chuyện, chỉ là một chỉ tay, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn lên, cả bầu trời dường như đang run rẩy. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số sấm sét vẫn hành tan vỡ, hóa thành nhiều điểm ánh sáng, tản ra bốn phương tám hướng sau. Khi tất cả mọi người nghĩ đến lần tiên kiếp này kết thúc, thậm chí trên người của Mạnh Hạo cũng xuất hiện tiên khí. Đột nhiên, góc truyện audio.com, bầu trời chấn động, một đạo sấm sét màu đỏ mang kinh thiên ý, bạo phát lại là uy đạo cảnh chạy thẳng tới Mạnh Hạo, nổ vang mà đến. Thậm chí khi tia chớp màu đỏ kia phủ xuống, bầu trời xuất hiện mây đỏ, có mưa đỏ rơi, một màn này khiến tâm thần mọi người chấn động, vị nữ đạo tôn kia lại mặt biến sắc. Máu trời, đây là thương mang chi đạo, nghịch phản tự thân pháp tắc, không tiếc giá cao, cũng muốn diệt sát người này, cưỡng ép phủ xuống lôi kiếp không thuộc về tiên cảnh. Nữ đạo tôn đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, đột nhiên tia chớp màu đỏ ở giữa không trung mạnh chợt ngừng, ở vị trí cách đỉnh đầu phân thân Mạnh Hạo ước chừng trăm trượng, dường như bị đọng lại ở nơi đó, không nhúc nhích. Một cỗ uy áp vô thanh vô tức khuếch tán cả đại lục. Giữa không trung, chẳng biết lúc nào, đi ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy là một thanh niên, mặc một thân trường bào màu đen, có tóc dài màu tím, quần áo phiêu diêu, trên người của hắn có khí phách vô thượng, dường như trong thiên địa này duy ngã độc tôn. Trên người của hắn có lạnh như băng không hết, trong mắt chớp động ánh sáng đỏ yêu dị, mà chỗ mi tâm của hắn còn có một vết màu tím, dường như nơi đó ẩn chứa con mắt thứ ba. Chí tôn thứ 9, vị nữ đạo tôn kia thân thể run lên, lập tức quỳ lại xuống, gần như khi nàng quỳ lại xuống, trong Đệ Cửu Tông, trong phạm vi vô tận tu sĩ, không quản tu vi gì, đều vào lúc này đồng loạt run rẩy, rối rít quỳ lại. Cung nghênh chí tôn thứ 9, cung nghênh chí tôn thứ 9. Thanh âm liên tiếp truyền khắp bốn phương tám hướng, nổ vang thiên địa. Trong mắt của tất cả mọi người Đệ Cửu Tông, chí tôn thứ 9 chính là chủ của bọn họ, chính là thần của bọn họ, chính là đỉnh đầu bọn họ, đế vương chí cao vô thượng. Người tới chính là Mạnh Hạo bổn tôn. Khi cảm nhận được đạo thiên kiếp này không tầm thường sau, Mạnh Hạo lập tức khống chế bổn tôn này, ngưng tụ thần thức mà đến. Lúc này ở giữa không trung, Mạnh Hạo bổn tôn tay phải nâng lên, hư không một chảo, lập tức tia chớp màu đỏ kia trong nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay, hung hăng bóp một cái. Ầm một tiếng, tia chớp này vỡ vụt, bầu trời tầng mây cuồn cuộn, hình như có tiếng giống giận ở bên trong mơ hồ quanh quẩn. Cút, Mạnh Hạo bổn tôn ngẩng đầu, nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng đỏ, tay áo vung, một cỗ lực lượng kinh thiên nổ vang bạo phát, chạy thẳng tới tầng mây. Mà giờ khắc này, phân thân hắn cũng ở trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ là trong mắt không có ánh sáng đỏ lóng lánh, có chỉ là ánh sao tiên ý. Bầu trời chấn động, tầng mây không cuồn cuộn nữa, trong phút chốc trực tiếp tan vỡ, khiến cho màu đỏ không trở lại, khiến cho bầu trời lập tức tối xuống, thậm chí bên ngoài thương mang tinh thương mang đều dao động vô tận, thật lâu mới bình tĩnh lại. Làm xong hết thảy, Mạnh Hạo bổn tôn xoay người nhoáng lên một cái, cất bước tiêu tán, nhưng trước khi tiêu tán, lại nhìn thoáng qua hư vô xa xa, nhìn một cái, thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại. Nhìn một cái, hư vô run rẩy, dường như có người ở bên trong tâm thần chấn động mãnh liệt, thân ảnh Hàn Bối từ bên trong bị ép ra, mang phức tạp, mang khiếp sợ, nhìn Mạnh Hạo bổn tôn, cũng nhìn thấy phân thân Mạnh Hạo. Thân thể nàng run rẩy, không chần chờ chút nào, theo bản năng thân thể bay nhanh lui về sau, nhưng ngay khi nàng lui về phía sau trong nháy mắt, Mạnh Hạo bổn tôn tay phải nâng lên. Góc truyện audio.com, hướng nàng hung hăng một chảo, cả thế giới như bị đọng lại, một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải rầm rầm mà đến, mắt thấy sắp che mất Hàn Bối, trên người của Hàn Bối không ngờ lại bạo phát ra một cỗ dao động khiến Mạnh Hạo quen thuộc. Đó là, khí tức La Thiên, đó là khí tức yêu. Podcast chương.